ฟังบ่งเสือทันกามนินามโมฟังบ่งเสือทันกามนิNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Kinh Di Ma Cực Sở Thuyết. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2020. Tất cả chúng ta cùng chung câu hội quý Phật tử các nơi, cùng với quý Phật tử Thiền Viện Bảo Trơn, chúng ta có cái buổi học Phật Pháp. Thì hôm nay chúng ta học Kinh Di Ma Cực Sở Thuyết, mà vẫn ở trong cái phẩm Quốc Độ Phật. Quốc Độ Phật tức là cái cảnh giới của chư Phật đó. Bởi vì trong cái phẩm này, Đức Phật sẽ diễn tả cái cảnh giới của chư Phật như thế nào, để cho chúng ta hiểu rõ cảnh giới của chư Phật nó có gần gũi với mình hay không, hay là cảnh giới của chư Phật là cái chỗ, một cái chỗ nơi trừu tượng, tức là chúng ta chỉ mường tượng ra theo lời Phật nói thôi, chứ không có biết được cảnh giới Phật ở đâu. Cho nên cái phần đầu của Kinh Di Ma Cực Sở Thuyết này là nói rõ về cái quốc độ của cảnh giới của chư Phật đó. Nhưng mà mình học nó hơi chậm, cho nên là chỉ đi từ từ. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ mới tới cái phần mà giới thiệu các vị Bồ Tát, hay gọi là danh xưng các vị Bồ Tát đó. Thì thường thường khi mà Đức Phật thuyết pháp thì có chư vị tỳ kheo và chư vị Bồ Tát đến để mà nghe pháp. Thiệt ra thì các vị Bồ Tát đó, thì các vị nghe đủ, nghe dư rồi. Tự vì các vị đã giác ngộ rồi, không cần nghe nữa. Nhưng mà mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp thì các vị đều đến để chi? Thứ nhất đó là tạo niềm tin cho tứ chúng. Thứ hai nữa là các vị đặt những cái câu hỏi đó để cho Đức Thế Tôn trả lời, từ đó mới viết thành những bản kinh. Hồi đó học các vị hồi đó học rồi, sau này cái viết lại thành những cái bản kinh để cho chúng ta học là đều nhờ công của các vị Bồ Tát. Như vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đó là Đức Phật là Chí Tôn rồi, các vị Bồ Tát thấp hơn, phải không? Nhưng mà thiệt ra thì các vị Bồ Tát là các ngài rất là hay. Tuy là đã thành Phật lâu rồi nhưng mà vẫn hiện thân Bồ Tát. Cho nên đó, ở trong theo thế gian thì quý vị thấy là có lớn có nhỏ, giống như Phật là lớn, còn vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát thì nhỏ. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì lại không có phân cái lớn nhỏ như vậy. Giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm, mình tưởng là Bồ Tát đúng không ạ? Cho nên thường thường quý vị thấy đó, mình vô chùa là mình phải lại Phật trước đúng không? Và mình mới lại Bồ Tát chứ đúng không? Tại vì nếu mà bây giờ mình lại Bồ Tát trước thì mình lại Phật sau, thì như vậy đó là coi như là mình không có biết thứ lớp, không biết trên dưới. Nhưng mà thưa quý vị đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật, tức là trước Phật Thích Ca nữa, thành Phật trước Phật Thích Ca nữa, nhưng mà bởi vì hành Bồ Tát đạo thôi. Còn giống như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, ngài là thầy ba đời của chư Phật, tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, ngài đều là thầy hết luôn. Thì như vậy đó, mình thấy như vậy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là nhỏ hơn Phật Thích Ca hay là lớn hơn Phật Thích Ca? Sư phụ mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ ngài ngồi bên thôi. Đệ tử ngồi chính giữa, sư phụ ngồi bên, quý vị thấy là có hợp lý không? Đó là cái chỗ mà cái tâm của các vị khi mà giác ngộ rồi đó, là các vị có cái tâm lớn như vậy. Đây mới gọi là cái giáo lý của đạo Phật, cái tinh thần nó cao cả hơn. Bởi vì nhiều khi á, mình thế gian thì mình thấy ví dụ như mình lớn hơn người ta một chút, cái mình coi người ta nhỏ hơn, hay là mọi người phải phục vụ cho mình đó. Đó là theo cái kiểu như vậy. Nhưng mà trong đạo thì khác, người càng lớn đó thì họ càng thấy họ nhỏ xuống. Cho nên vì vậy đó là thường cái người lớn thì họ hay trợ duyên cho người nhỏ, để cho các vị phát huy cái đạo tâm, phát huy những cái công tác Phật sự đồ vân vân, trợ duyên đó. Bởi vì các vị thấy người đó có khả năng, giống như Đức Thích Ca Mâu Ni đó, ngài là giáo chủ cõi Ta Bà Phật, tức là ngài ra đời làm giáo chủ ở đây. Thì như vậy đó, các vị Bồ Tát biết ngài có cái khả năng phổ độ chúng sanh, cho nên các ngài phụ một tay. Mà phụ một tay không phải là đến phụ là ngồi cao ngồi trên đâu, ngồi dưới thôi. Thấy rất là hay. Bởi vì các vị Bồ Tát vốn dĩ là vô ngã, chỉ một mục đích là vị chúng sanh, chứ không có phải là vị bản thân mình. Ví dụ như mình đó, thì cũng phải có cái chức tước vậy chứ, đúng không? Phải, mình phải lớn, mình phải cho người ta biết mình phải ngon thế này ngon thế kia. Muốn làm thì cũng phải là có danh dự hay là có địa vị đồ thì mình mới làm được. Chứ còn tự nhiên cứ khổng cứ không làm, để về mình thấy là làm mà lại là nó không được kết quả gì hết. Nhưng mà các vị là vậy. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần vô ngã, không vì bản thân. Cho nên vì vậy đó là các vị ở cái chỗ nào, các vị cũng thành tựu được cái đạo vô thượng hết. Ở vị trí nào, các vị cũng phổ độ chúng sanh hết. Còn mình á, làm cái gì cũng có cái ngã chữ bự hết trơn, có cái ngã nó che rồi. Cái gì cũng ta đây hết, cái gì cũng ta đây hết. Là mình làm cho bản thân mình. Giống như bây giờ quý vị mà có cái công tác Phật sự hay chúng sự gì đó, mỗi lần mà quý vị làm việc mà quý vị sân si lên đó, bây giờ thầy thử hỏi là các vị làm cho ai? Làm cho ai à? Quý vị làm cho chùa hay là có công tác Phật sự, làm từ thiện gì vân vân hết. Quý vị làm cho ai? Mình nói mình đi phục vụ chúng sanh đó, cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh. Nhưng mà thầy thấy phục vụ cái bản ngã của mình thôi. Đụng chút là phiền não, đụng chút là tham, đụng chút là sân, đụng chút là si mê. Thưa quý vị, đây là chúng ta làm cho bản thân mà không phải vì Phật Pháp. Cho nên đó là cái sự thị hiện của chư vị Bồ Tát là cái hình ảnh rất là cao đẹp, rất là cao thượng. Những vị đó mới thật sự là tu, thật sự là đáng kính. Cho nên mới nói đó, các vị Bồ Tát chúng sanh luôn ngưỡng mộ, luôn kính trọng, bởi vì các vị vô ngã. Còn chúng ta, chẳng những người ta không kính trọng mình, người ta còn chê bai mình, người ta còn phiền não với mình, người ta còn đau khổ vì mình. Thì như vậy mới thấy đó là mình là cái ngã của mình, rồi cái nghiệp chướng của mình nó nhiều. Cho nên đó là mình là chúng sanh, là như vậy đó. Cho nên đó là người ta hay nói là mình đó, tại sao người ta không có kính trọng mình, tại sao người ta không tôn trọng mình. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì chúng ta không tôn trọng chúng ta. Đúng không ạ? Nếu quý vị thực sự tôn trọng chính mình thì thiên hạ sẽ tôn trọng chính mình. Tôn trọng sao? Tôn trọng phải là tô bồi cái bản ngã. Tôn trọng là như thế này nè, tức là mình phải sống thật với con người của chính mình. Mà con người của chính mình vốn dĩ là vô ngã, bởi vì cái tâm chân thật mình vốn dĩ là tâm không. Sống với cái tâm không thì còn có cái chỗ nào là ta hay là của ta nữa. Cho nên đó gọi là vô ngã. Đó là cái chỗ mà nó phi thường như vậy. Cho nên ở đây đó là thường những cái bản kinh như thế này nè, tại bạn có theo dõi như là mấy hòa thượng hay là mấy thầy dạy đó, thì mấy thầy thường lướt qua những cái phần này, bởi vì mấy thầy nghĩ là quý vị đã hiểu hết rồi. Nhưng mà tại vì tại bạn cũng không tin là quý vị hiểu hết, và tại bạn thấy nó rất là hay. Cho nên đến cái phần mà danh xưng các vị Bồ Tát, bởi vì cả trăm vị Bồ Tát mà nếu mà giảng hết cái danh xưng của các vị đó thì như vậy nó không có đủ cái thời gian. Nhưng mà ở đây thì tại bạn thấy những cái danh xưng nào của chư vị Bồ Tát mà gần gũi với chúng ta, và chúng ta có thể thực hiện được công hạnh của các vị Bồ Tát đó, thì tại bạn sẽ nói ra để cho quý vị, cũng như là giải thích để cho các vị hiểu rõ thêm. Danh xưng của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Tức là đầu tiên là ba vị Bồ Tát được giới thiệu đầu tiên đó. Nhưng mà tại bạn muốn giải thích là ba vị Bồ Tát này, bởi vì ba vị Bồ Tát này rất là dễ hiểu nhưng mà lại rất là khó hiểu. Ví dụ như nói là Đẳng Quán Bồ Tát, rồi lại nói có vị Bồ Tát tên là Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Đẳng tức là bình đẳng, quán cái bình đẳng với chúng sanh đó. Vị Bồ Tát là cái công hạnh của Ngài là thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết. Rồi có vị Bồ Tát Bất Đẳng Quán Bồ Tát, vị Bồ Tát này không có bình đẳng với chúng sanh hay sao? Rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát nữa. Thì như vậy có những danh hiệu nó hơi sai biệt như vậy. Cho nên ở đây thì Tài Bản sẽ giảng ba vị Bồ Tát này. Trước là ở đây nói là vì sao mà Bồ Tát phải là quán bình đẳng với chúng sanh, vì sao như vậy? Bây giờ là thử hỏi quý Phật tử là ở thế gian này có thực sự bình đẳng hay không? Bây giờ thấy có bình đẳng hay không ạ? Đâu có, phải không? Nhưng mà tại sao các ngài quán bình đẳng? Như vậy cái bình đẳng với chúng sanh có phải là chân lý hay không ạ? Thưa quý vị, đây là cái chân lý mà chúng ta không hiểu được cái này. Cho nên mình nhiều khi mình nói là cứ gượng ép thôi. Mình nói là mình thấy chúng sanh nó bình đẳng, gọi là gượng ép thôi. Nhưng mà thật ra thế gian này rất là bình đẳng. Bình đẳng không ạ? Bây giờ quý vị thấy có người nghèo, người giàu không? Có người đẹp, người xấu không ạ? Có người khỏe, có người bệnh không ạ? Có người già, có người trẻ không ạ? Sai khác hết. Thì vậy đâu có bình đẳng, đúng không ạ? Có người học giỏi, có người ít học, có người thì đầy đủ hết, có người thì lại thiếu thốn. Vậy có bình đẳng không? Thưa quý vị, thế gian này rất là bình đẳng. Bình đẳng ở cái chỗ nào? Nhưng mà người thế gian thì họ không hiểu đâu. Họ nói thế gian này không có cái bình đẳng, cho nên phải đấu tranh cho bình đẳng. Nhưng mà thật ra thế gian này rất là bình đẳng. Bởi vì người ta cứ quan điểm như thế này nè. Sở dĩ mà con người ta không có giàu được là bởi vì thiếu cái sự cố gắng. Cố gắng cho nên không có giàu được. Bởi vì rồi mình dùng cái định mệnh đó, mình sanh ra đã nghèo rồi, không thể nào giàu được. Cho nên là có một cái người nghèo, anh chàng này anh nghèo lắm, anh mới đến thưa với Đức Thế Tôn, nói thật sự là thế gian này có bình đẳng hay không. Đức Thế Tôn mới hỏi tại sao mà con hỏi như vậy. Anh chàng này mới nói tại sao con nghèo quá vậy trong khi người ta lại giàu. Nếu mà để trở lại cái ban đầu đó, hai người bằng nhau, thì con nghĩ là con với họ sẽ bằng nhau. Nhưng bởi vì sinh ra hai cái số mệnh nó khác nhau, thì Đức Phật mới nói được rồi. Bây giờ là Như Lai sẽ làm một cái phép thử. Tới giờ Như Lai sẽ đưa con trở về một cái trạng thái ban đầu là không có gì, và một người giàu có ban đầu cũng không có gì luôn. Thì Đức Phật dùng thần lực mới đưa hai cái người này đến một cái mỏ than. Cái mỏ than thì được cái mỏ than rồi đó, thì cái người nghèo họ đào cái than đi bán, cái người giàu họ cũng đào cái mỏ than đó đi bán. Đào từ sáng đến chiều đó thì mỗi người đào được một xe mang ra chợ bán. Nhưng mà cái người nghèo đó, khi mà họ có tiền rồi, họ mua đủ thứ đồ ăn mang về cho vợ con ăn xài một ngày, sung sướng một ngày. Nhưng mà cái người giàu á chỉ mua một vài mẫu bánh mì khô thôi. Dư cái tiền đó anh ta mướn thêm hai người đó, đây giống như mướn mẻ vậy đó, hai người nữa. Thì ngày hôm sau thì cùng với hai người đó vào trong cái mỏ than đào. Thì cái người nghèo ngày hôm sau cũng mang một cái rìu đến cái mỏ than đó đào, từ sáng đến chiều chỉ được một xe thôi. Nhưng mà riêng cái người giàu này đào được hai xe, ngồi chơi thôi mà cũng có người đào cho được hai xe, tự mướn hai người. Trải qua một tháng như vậy đó, người nghèo vẫn nghèo như cũng có một mình, mỗi ngày cũng ra chở một xe than về. Còn người kia bây giờ đã có 50-60 thợ rồi, cho nên trở thành một cái công trình lớn cho cái người kia luôn. Thì như vậy đó là bắt đầu như nhau hết, nhưng mà lại chia ra, lại có người nghèo và có người giàu. Từ đâu ạ? Cho nên ông Bill Gates, ông nói một câu mà thầy không thấy đúng. Ông nói đó, mình sanh ra là cái kiếp nghèo là cái số phận của mình rồi, là không phải là cái tội của mình, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mình chết mình vẫn nghèo, đó mới là cái tội của mình, bởi vì không chịu làm ăn. Bây giờ họ nghĩ theo như vậy. Nhưng mà đứng ở cái góc độ Phật Pháp nó công bằng hơn là cái mà thế gian người ta nghĩ như thế này. Bây giờ nếu mà quý vị có đủ cái phước báo là quý vị sẽ giàu, đúng không ạ? Do phước báo đời trước, đời này quý vị làm đâu được đó. Nhưng mà có những người họ cũng muốn làm ăn mà làm đâu cũng thất bại đó. Và do cái nghiệp của họ trong quá khứ nó tác động lên cái tư tưởng, giống như là cái tư tưởng của anh chàng nghèo đi đào thang như vậy. Ảnh nghĩ là chỉ có tiền là chỉ nuôi ăn xài một ngày là hết thôi. Nhưng mà do cái nghiệp mà của cái người giàu kia, họ nghĩ một cái khuynh hướng khác thoáng hơn. Họ nghĩ thôi mình nhịn ăn một bữa đi để lấy tiền nó mướn người khác để mà đào thang. Thì như vậy là do cái nghiệp nó tác động lên cái tư tưởng. Chứ nếu mà cái người nghèo đó mà họ có tư tưởng cũng giống như vậy thì họ cũng giàu thôi. Cho mới nói là thí dụ như thế gian này mà quý vị thấy là cuộc sống mình nó sai việc, nó đều do cái tâm tưởng mình nó tác động lên, cái nghiệp mình nó tác động lên cái tâm tưởng mình suy nghĩ như vậy. Cho nên có nhiều người họ đi làm ăn, họ thấy cái chỗ đó là cái tiệm đó là có thể làm ăn được á, nhưng mà tự nhiên về nhà cái họ bàn với chồng con, cái chồng con không muốn, cái duyên nó vậy đó, không muốn, rồi cái thôi cái mình cũng buông tay luôn. Trong khi cái người khác tới đó mua cái tiệm đó, tự nhiên họ giàu lên, chỗ đó nó hưng thạnh, mình tiếc quá, phải chi mình mua là mình giàu rồi. Có nhiều người họ nói đó, cái lúc mà nhà cửa rẻ đó, nếu mình chịu bỏ tiền ra mua chừng chục căn thôi, đến khi giờ nhà cửa mắc lên rồi, giống như ở đợt Chester mà ngày xưa mà ai mua nhà bây giờ thành triệu phú hết trơn rồi, đúng không? Nhưng mà lúc đó không ai biết hết. Nhưng mà có những người á, cái phước của họ đó tự nhiên nó tác động đến cái tư tưởng, cái họ thấy là ồ cái chỗ đó đó bây giờ cứ mua đi, nhưng mà sau này nó sẽ giàu. Họ biết được cái điều đó, tự nhiên cái họ mua. Và khi họ mua, cái tới khi mà nhà đất lên, cái tự nhiên họ trở thành đại gia hết, trở thành giàu có hết. Tức là do cái phước mà nó tác động lên cái tư tưởng khiến họ có cái cách nhìn nó như vậy. Thì như vậy đó, rồi cái phước và cái nghiệp đó ai tác tạo nên? Thưa quý vị, chúng ta tự tác tạo nên lấy. Cho nên đó là người ta nói đó là mình tu vậy chứ làm sao mà mình tu rồi quý vị làm phước vậy đó thì nó đâu có bằng là quý vị đi làm giàu. Nhưng mà thật ra tất cả những người giàu khởi đầu từ làm phước hết. Bây giờ quý vị cứ đi chùa, quý vị làm công quả, quý vị giúp người này giúp người kia, quý vị có phước rồi, là tự nhiên là có cái sự may mắn đó. Hết đời này đến đời khác, quý vị ở bất cứ chỗ nào, ở bất cứ nơi nào, quý vị làm cái gì nó cũng được hết. Do cái phước đó nó khiến cho mình, và nó tạo những cái duyên nó thù thắng, cho nên khiến cho mình làm cái gì nó cũng thành công và có những cái duyên tốt. Cho nên vì vậy đó, mình giàu hay nghèo là cũng là do bản thân mình tạo ra hết. Cho nên mới nói là bình đẳng là như thế đó, bình đẳng. Tự mình tạo ra thì tự mình phải chịu thôi, có ai làm cho mình đâu, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đi ra đường mà người ta khinh thường quý vị, người ta không kính trọng mình, thật ra cũng không phải là do lỗi của người ta, đúng không ạ? Do lỗi mình hết à, mình còn dở quá, mà thôi mình ráng mình tu. Thì tất cả những người đó trở thành thiện tri thức của mình. Bây giờ là ai chê mình, ai làm cho mình phiền não, ai làm cho mình khó chịu, thưa quý vị, đó là những người thầy của mình, là những bậc thiện tri thức. Nhờ đó mà mình thấy được mình. Chứ còn đi ra mà cứ khen, mà càng khen chừng nào cái ngã mình lên trời chừng đó, thưa quý vị. Nhiều khi mình sống ảo hồi nào mình không hay luôn, đúng không ạ? Mình đánh mất bản thân của mình, mình đánh mất đi con người chân thật của chính mình. Thưa quý vị, đó mới là cái cay nghiệt nhất. Cho nên chúng ta đừng bao giờ sợ nghịch cảnh, đừng bao giờ sợ cái tiếng chê, đừng bao giờ sợ cái sự nguyền rủa của thế nhân. Bởi vì tất cả những cái đó tạo nên một cái con người phi thường, mình mới có đủ sức, đủ cái năng lực để vượt qua bản thân mình, vượt qua cái bản ngã này, thì như vậy mình mới thành tựu được. Cho nên mình cảm ơn. Cho nên tại bản hay nói đó là ở thế gian này cái gì nó mang đến với chúng ta, dù tốt dù xấu gì chúng ta cũng cảm ơn, bởi vì đó là một cái quà tặng của thế gian cho mình. Cho nên mình cũng biết cảm ơn. Nhưng mà khi mình biết cảm ơn rồi đó, là bắt đầu là có gì phát huy những năng lực rất là phi thường. Bởi vì bản thân của chúng ta có một cái năng lực rất là phi thường, hơn là cái mà chúng ta nghĩ như bây giờ. Chỉ là chúng ta vượt lên thôi, là tự nhiên là chúng ta thành tựu thôi. Cho nên mới gọi là thế gian này là bình đẳng như vậy. Nhưng mà một cái bình đẳng nó sâu xa hơn ở các vị Bồ Tát tu tập, không phải ở nơi thế gian. Là ở nơi con mắt của Ngài đó, là nhìn tất cả chúng sanh đều như nhau hết, muôn pháp đều như nhau. Vì sao ạ? Bởi vì các pháp xưa nay là thanh tịnh. Cái chỗ này là cái chỗ tu hành nó đắt giá lắm, mà nhiều khi mà không biết quý vị có để ý hay không. Khi mà quý vị ngồi tu đó, thường thường á là mình bị cái chỗ phân biệt. Mình nói cái này là vọng tưởng nè, cái này là sân nè, cái này là tham nè, cái này là thanh tịnh nè, cái này là niết bàn. Vì cái sự phân biệt như vậy đó cho nên có cái sự lựa chọn. Niết bàn thì mình lụm vô, thanh tịnh thì mình giữ lấy, phiền não phải bỏ đi, đúng không ạ? Có sự chọn lựa. Nhưng mà khi mà có sự chọn lựa rồi, quý vị có tham không ạ? Có tham, đúng không ạ? Cái bỏ đi là mình sân, cái mình giữ lấy là tham. Như vậy mình ngồi đó là chỉ là ngồi ở trên tham sân thôi. Còn bây giờ quý vị ngồi đó có phiền não cũng không sợ, thanh tịnh cũng không chấp lấy nữa, cho nên không có cái pháp nào mình giữ hết, mặc tình đến mặc tình đi thôi. Cho nên là quý vị trở thành con người tự do, trở thành con người nó tự tại, một cách nhìn nó bình đẳng là như vậy đó, là mình được giải thoát liền. Nhưng mà người ta nói đó, bây giờ thế gian này có thiện có ác, người làm ác đó thì mình không ưa, người làm thiện mình thương, thì như vậy mới công bằng, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, khi mà mình thấy đó, đồng ý là như vậy, nhưng mà khi mà quý vị thấy người làm thiện mình thương thì có gì ạ? À? Có sự ái nhiễm. Còn người làm ác mà mình ghét có gì ạ? À? Có sân si. Thì như vậy cái ái nhiễm và cái sân si đó nó làm cho ai đau khổ à? Làm cho bản thân mình nó đau khổ. Cho nên vì vậy đó, người làm thiện cũng không dính dáng gì mình, người làm ác cũng dính dáng gì mình, mà cuối cùng mình trở thành nó đau khổ. Cho nên vì vậy đó mà trong đạo Phật nói là không thiện không ác là như vậy đó. Ở nơi bản tâm của mình không có cái pháp gì thiện hay ác cả, cho nên mình được tự do, đúng không? Chứ không thôi đó là mình cứ mang chuyện của người ta vô trong nhà mình thôi à. Cho nên Đức Phật nói là mình hay nhóm lửa hàng xóm là vậy đó. Nhà ta thì sáng lắm, còn nhà mình tối thui à. Là như vậy đó, mình cứ đi theo dõi người ta, nghiên cứu hết chuyện này, nghiên cứu chuyện kia, nghiên cứu chuyện thiên hạ. Thì bây giờ mình nghiên cứu chuyện người ta thì người ta phải nghiên cứu chuyện của mình chứ, đúng không ạ? Mình moi móc chuyện của người ta thì cái công bằng là sao ạ? Người ta moi móc chuyện của mình thôi. Nên vì vậy đó mới có thị phi, mới có hơn thua, mới có được mất chứ, đúng không ạ? Cho nên cái gì cũng do mình à. Cho nên đó, ai làm gì làm, mình đừng có nhìn ta. Cái gì nhìn bản thân mình đi. Mới nói là phản quan tự kỷ bản phận sự bất tùng tha đắc. Tức là xoay lại chính mình mới là cái pháp thù thắng nhất, không từ bên ngoài mà được. Đó là cái pháp đó, căn bản chỉ cần nhiêu đó thôi là bảo đảm là quý vị hạnh phúc à. Chứ không thể lâu lâu cái gọi lên thầy phiền não, thầy hỏi sao phiền não, người ta chửi con, thầy đâu có chửi con. Nói tự nhiên ta chửi đâu con. Nó cũng phải có cái lý do của nó. Mà thế gian này ta nói là gì đó, không có lửa sao có khói, đúng không ạ? Nó cũng có cái lý do của nó. Hoặc không phải đời này hay là đời trước mình tạo. Quý vị không làm gì hết mà bị người ta chửi rủa, quý vị biết là quý vị đời trước quý vị làm dữ người ta lắm á. Lâu rồi người ta còn nhớ là người ta làm dữ, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là cái chuyện mà mình mới làm ta, người ta chửi mình dữ á, là mình nói là tiện chuyện còn nóng hổi. Còn này chuyện từ đời trước mà đời này ta kéo lại ta còn chửi mình, là biết là đời trước mình làm dữ tận lắm á, mình làm khổ người ta nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên bây giờ người ta mới làm mình khổ vậy chứ đâu phải tự nhiên đâu. Cho nên mới nói đó là cái mà chúng ta tác tạo nên, mà mình phải thấy, mà thấy rõ được vậy thì tự nhiên cái là mình yên tâm, mình vui lắm. Cho nên là mình thấy cái gì cũng bằng một cái tâm, bằng nhau hết. Cho nên Đức Phật mới nói Ngài xem tất cả chúng sanh giống như la hu la, la la hầu la đó. Tức là thấy chúng sanh cũng giống như con của Ngài. Cái tình thương nó bình đẳng. Tình thương bình đẳng này gọi là cái lòng từ bi, tức là từ bi thương bằng nhau, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, quý vị thấy thật sự Đức Phật có thương tất cả chúng sanh giống như la hầu la không ạ? Thưa không. La hầu la buổi tối đó là không có cái chỗ mà ở, mà phải ra nhà xí lúc đó trời mưa. Có một con rắn độc nó bò vào trong cái nhà xí đó để chuẩn bị cắn la hầu la, mà Đức Thế Tôn ngồi trong hương phòng vẫn biết cái chuyện đó. Thần thông là không phải là lúc nào cũng biết, mà hướng tâm đến người nào mới biết người đó. Ngài ở trong hương phòng mà Ngài hướng tâm đến coi con mình á, ở nơi nghỉ ở chỗ nào, thấy con của mình á nằm ở nhà xí là thấy là đau rồi đó. Lại mưa là con rắn độc nó bò vô chuẩn bị cắn nữa. Cho nên Đức Phật mới dùng cái âm thanh đó, Ngài không có rời khỏi phòng, Ngài mới hướng về cái nhà sĩ đó, La Hầu La con làm cái gì đó. Thì La Hầu La nghe tiếng của Đức Thế Tôn lầm tủi lắm. Tự vì là mình tự nhiên là đang có chỗ ở mà mấy vị tỳ kheo tới dành chỗ rồi, ra nhà sĩ là tủi rồi, nghe Đức Phật kêu một tiếng là rớt nước mắt thôi, nói con đang ngủ ở đây. Nói thôi con qua ngủ với ta. Tức là lúc đó La Hầu La mới đi ra khỏi bị con rắn độc cắn. Thì như vậy Đức Phật có thương chúng sanh bằng với La Hầu La không à? Có nhiều người cũng đau khổ mà Đức Phật cũng đâu dối tới được đâu, đúng không ạ? À, như vậy có bằng không? Thưa bằng. Bằng mới nói lên là cái lòng từ của đạo Phật đó. Cho nên Tài Mãn hay nói là nhiều khi đó, quý vị sử dụng cái lòng từ nó sai. Lòng từ của đạo Phật đó, là phải từ trong nó ra ngoài. Lòng từ giống như cái ngọn đèn ở trong tâm của mình thôi, soi ra là thấy ngũ tạng của mình, thân thể của mình trước, rồi mới thấy mọi người xung quanh, đúng không ạ? Cho nên đạo Phật rất là từ bi, mà từ bi từ trong ra ngoài, cái gì gần nhất là mình thương. Cho nên Tài Mãn hay nói quý vị thương bản thân mình trước, đừng làm cho bản thân mình đau khổ, đừng làm cho tâm mình nó đau khổ, đừng làm cho cái thân này nó thiệt thòi. Phải biết bảo vệ nó, gìn giữ nó, dù nó như thế nào chúng ta cũng phải biết gìn giữ và bảo vệ nó. Rồi tới người có duyên với mình nhất là ai? Là La Hầu La, con của Ngài ở thế gian. Người có duyên với Ngài nhất mà bây giờ cũng đang xuất gia, cần Ngài trợ duyên để mà giúp đỡ, cho nên Ngài mới hướng tâm đến, đúng không ạ? Rồi đến các vị tỳ kheo, Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi, và các cung nữ đều là tỳ kheo hết. Đức Phật đều thương mà ánh sáng có nhân ra vậy. Người nào có duyên thì Đức Phật thương và độ trước, gọi là Phật hóa hữu duyên nhân, tức là Phật hóa độ những người có duyên, đúng không ạ? Đây mới gọi là cái lòng từ. Tuy nhiên Ngài không có phân biệt rằng đây là con của ta, kia là một chúng sanh khác. Ngài tình thương nó bằng nhau, nhưng mà tình thương nó lan tỏa ra là nó như vậy đó. Cho nên Tài Mãn hay nói nhiều khi đó là huynh đệ ở chung chùa với nhau, Phật tử ở chung chùa với nhau mà đi cắn nhau không à? Còn đi qua chùa khác thì khen ngợi dữ lắm, về chùa mình thì thôi thì phiền não, hơn thua phiền não đủ thứ hết trơn à. Thấy lạ lắm, mình đi khen người ta chơi vậy đó, còn mình không khen. Huynh đệ trong chùa thôi là cứ phiền não với nhau, còn ngoài thì khen nức nở luôn. Rồi cái phiền não cái đi qua chỗ người ta ở, qua thời gian cái cũng phiền não nữa à. Cho nên là đứng núi này trong núi nọ đó, qua núi nọ cũng thấy giống núi này kỳ ta, rồi qua kia cũng giống này, rồi chỗ nào cũng phiền não hết. Đến một lúc nào đó mình mới phát hiện ra, ủa phiền não trong lòng của chúng ta ghê vậy đó. Phiền não trong lòng của mình không à, chứ không có phải từ bên ngoài. Ở đây nói là bất đẳng quán Bồ Tát là sao? Bất đẳng quán Bồ Tát đó là không phải là Ngài không có bình đẳng với chúng sanh, là bất đẳng quán Bồ Tát nghĩa là ở nơi cái pháp bình đẳng đó lại không vướng mắc ở cái pháp bình đẳng đó. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói là tôi bình đẳng với mọi người, ai tôi thấy cũng như nhau hết, thì như vậy đó là quý vị thật sự là quý vị bình đẳng chưa ạ? Thưa chưa. Cho nên người ta mới nói là khi mà mình còn chứng minh một mệnh đề nào đó thì mình chưa phải là một cái con người chân thật. Bởi mình còn đi tìm toàn, còn chứng minh mà, còn thể hiện mà. Ví dụ như bây giờ quý vị cứ thể hiện mình là người tốt, quý vị phải là người tốt chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Khi mà quý vị là người tốt rồi thì không cần thể hiện nữa. Cũng như vậy, pháp của Phật là như vậy. Ở nơi pháp mà ly pháp, thấy tất cả chúng sanh bình đẳng mà lại là không có thấy chúng sanh. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói độ chúng sanh mà không có chúng sanh để mà độ. Như vậy đó, bởi vì không có một pháp tướng, không có một cái pháp chân thật. Cho nên chính vì vậy đó, bình đẳng lại là không có bình đẳng, gọi là bất đẳng quán Bồ Tát. Phải quán đến cái chỗ nó cao tột như vậy đó. Thì bây giờ lại có Bồ Tát là đẳng bất đẳng quán Bồ Tát, tức là lìa cái chỗ bình đẳng và lìa cái chỗ không bình đẳng luôn. Tức là bây giờ mình nói đó, bây giờ mình nói tôi giờ bình đẳng mà lại là không có cái tướng bình đẳng. Như vậy cái không có tướng bình đẳng là đối với cái bình đẳng, đúng không ạ? Nó còn hai bên, đúng không ạ? Ở đây nó là quán đến cái chỗ mà bình đẳng mà lại là không còn bình đẳng nữa. Cho nên khi mà Ngài bổn tịch á, một đêm nọ cái Ngài nằm mơ, khi Ngài nằm mơ Ngài thấy Ngài lên trên cái cung trời Đấu Xuất á, Ngài vào trong cái cung Di Lặc, Cung cái Di Lặc là Bồ Tát Di Lặc hiện tại là đang ở trên cung trời Đấu Xuất, mà ở trong nội viện đó, đủ một cái nhân duyên. Khi mà giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà mọi người không còn nghe nhắc đến nữa, thì Ngài mới là giáng xuống cõi Ta Bà này, ở nơi cái cây Long Thọ để mà thành Phật. Cho nên bây giờ quý vị hay niệm là Di Lặc Tôn Phật đó, Vị Lai Di Lặc Tôn Phật, tức là Phật Vị Lai, đó là vậy đó. Và hiện tại Ngài ở trên cung trời Đấu Xuất, cho nên quý Phật tử bây giờ làm phước cứ phát nguyện là lên cung trời Đấu Xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc đó. Thì một bữa đó Ngài Bổn Tịch, Ngài mới nằm mơ. Ngài nằm mơ, Ngài thấy Ngài đi vào trên cái cung trời Đấu Xuất. Thì tự nhiên Ngài thấy một cái tòa, mà cái tòa đó là số 9. Cho nên đó, Ngài thấy cái tòa đó, Ngài mới lên, Ngài ngồi trên pháp tòa đó. Cho nên khi mà Ngài ngồi trên pháp tòa đó, tự nhiên á là đại chúng câu hội. Tức là khi đầu tiên Ngài không thấy ai hết, mà Ngài vừa ngồi lên pháp tòa thấy đại chúng câu hội hết. Thì cái người mà kiền trì á, là dùng cái từ kiền trì có thể nói là bây giờ là MC đó, tức là cái người MC mà hướng dẫn chương trình đó, mà bên đó là cái người mà kiền trì, tức là cái người đánh kiền trì á, là thí dụ như cái người đó là tung hô lên là hôm nay là pháp tòa nào là thuyết pháp. Bởi vì á, trên cung của Đức Phật Di Lặc á là không phải là chỉ có mình Bồ Tát Di Lặc không, mà có nhiều vị Bồ Tát ở đó nữa, cho nên là mỗi vị ngồi trên một cái tòa. Mà Ngài Bổn Tịch á là đệ tử của Ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, Ngài nằm mơ Ngài thấy lên trên đó, mà Ngài lại thấy một cái tòa số 9 là không có chỗ ngồi, Ngài lên đó Ngài ngồi. Thì cái người người mà đánh kiền trì đó thì họ mới hô lên, hôm nay pháp tòa số 9 tuyên thuyết pháp, tức là ngay Ngài Bổn Tịch luôn. Vậy mà Ngài không có một chút sợ hãi gì hết, Ngài đứng lên Ngài dõng dạc Ngài thuyết pháp. Ngài mới nói là cái câu khởi đầu mà của cái buổi thuyết pháp của Ngài đó là ly tứ cú tuyệt bách phi, lắng nghe lắng nghe. Đó là cái câu đầu tiên Ngài Bổn Tịch lên trên cung trời Đấu Xuất để mà thuyết pháp cho chư thiên nghe đó. Thì như vậy đó là cái câu mà ly tứ cú tuyệt bách phi, tức là bách phi tức là 100 cái không ở trong kinh Lăng Già. Mà ly tứ cú là sao? Là câu có câu không, chẳng phải có chẳng phải không. Thì muốn nói là thế gian này chấp có cũng khổ, chấp không cũng khổ, mà phải lìa. Và chẳng chấp có chẳng chấp không, tức là cái đó nó thuộc về thế gian. Thì như vậy thế gian mình không còn một cái tâm nào nó thuộc về có, cũng thuộc về không, cũng nói là chẳng phải có chẳng phải không nữa. Thì đây là cái tâm giác ngộ, cái tâm của cái người mà đạt đạo đó. Thì khi mà Ngài Bổn Tịch mà Ngài giật mình dậy đó, thì thầy của Ngài là Ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, Ngài mới nói là con đã vào dòng thánh này. Tức là khi mà sáng tâm thì Ngài có một cái năng lực nó phi thường như vậy đó. Chúng ta cũng có khả năng đó khi nào chúng ta thấy được Phật tâm. Ở đây thêm một vị Bồ Tát nữa là Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát. Thì ở đây nói là Định Tự Tại, định là dừng lại, đúng không ạ? Định là dừng lại thôi, khi bữa nào tâm mình nó dừng lại gọi là định thôi. Chứ mình nghe nói là định là cái gì nó cao siêu, không có. Bữa nào tâm mình nó dừng lại là lúc đó là quý vị đang ở trong thiền định đó. Nhưng mà định ở đâu ? Tự là sao ? Tự là chính, chính mình. Tại là ở đâu? Tại là ở nơi cái hiện tại mình đang có. Vậy thôi ? Quý vị sống tròn với cái hiện tại mình đang có. Mà cái hiện tại đó là phải từ nơi tâm của mình nó phát ra, chứ không phải là theo cái duyên nó bên ngoài. Ví dụ như thường thường mình nói là cái này là cái thời điểm hiện tại, thì như vậy nó cũng thuộc ở thời gian quá khứ hiện tại vậy la. Nhưng nó dùng cái chữ tự nữa, tức là tự mình ở nơi cái hiện tại đó, tức là ở nơi hiện tại mà ly được hiện tại, là hai cái nó khác nhau như vậy. Mà định tức là dừng lại ở nơi đây mà phải ngay chính mình, thì đây mới gọi là cái chỗ mà nó rốt sao. Ở đây mới nói là Định Tự Tại Vương. Vương là vua, đúng không? Vua tức là vua tức là chủ. Cái chữ vua đó, cái chữ vương đó là ở trong là bộ chủ ở trong. Ở trên có mái nhà nữa là ông vua ở trong cái cung điện. Có mái nhà ở trên bộ chủ là chữ vua. Thì như vậy đó là người nào làm chủ mà sống được trở về với bản tâm của mình, trở về với ngôi nhà của mình đó, đây gọi là vương, là vua, đúng không? Thì như là vua cái gì? là vua của muôn pháp, làm chủ được muôn pháp. Thì như vậy bây giờ quý vị có không ạ? Hiện tại quý vị có không? Mình có thể sống tròn được với cái hiện tại không ạ? Mình có luôn đúng không ạ? Mình có thể dừng được nơi đây không ạ? Dừng được luôn. Thì như vậy đó là mình có một cái năng lực như là một vị Bồ Tát định tự tại vương Bồ Tát. Mà nói ngược lại, vị Bồ Tát này ở trong lòng của chúng ta. Quý vị là chúng vị dừng lại được mà tự nơi mình sống tròn được cái bối cảnh hiện tại, làm chủ được thân tâm là vương, thì như vậy gọi là định tự tại vương Bồ Tát. Cho nên đó là quý vị niệm danh hiệu đó, Nam Mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát, để chi ạ? Để cho mình phát được vị Bồ Tát trong lòng của mình là vị Bồ Tát định tự tại vương trong lòng, chứ không phải là ở trển. Thường thường là quý vị niệm đó là niệm Bồ Tát ở trển đâu mà, đúng không ạ? Chứ không có niệm Bồ Tát trong lòng của mình. Và khi mà quý vị niệm Bồ Tát trong lòng là tự nhiên là quý vị thể hội được bản tâm. Mà bản tâm ở đâu ạ? Ở nơi đây. Cho nên đó là cái chỗ mà nó rất là đặc biệt. Danh hiệu các vị Bồ Tát phi thường lắm, giống như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, chút nữa là chúng ta học thêm, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, đều là những vị Bồ Tát đó là thể hiện bản tâm của mình không hả? Nó là những cái danh hiệu để mà chúng ta phát huy năng lực phi thường. Đây gọi là Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát. Pháp Tự Tại Vương ở đây là định tự tại vương, cho nên nó mới nói là định là dừng lại, pháp ở đây đó là trí huệ, đúng không hả? Mình hay nghe nói là ví dụ như Đức Phật thuyết pháp ra, mà thuyết pháp ra bằng cái gì ạ? Bằng trí huệ. Kinh điển cũng từ nơi trí huệ của Phật mà nói ra. Cho nên pháp đây gọi là huệ mạng, huệ mạng của Phật. Nhờ cái trí huệ mà thông suốt được vạn pháp muôn duyên, mà pháp tự tại vương, tức là hồi nãy là dùng định để mà an trụ nơi cái cảnh giới hiện tại tự nơi mình, bây giờ dùng trí huệ để an định nơi cái cảnh giới tự tại của chính mình luôn. Cho nên là hai cái, một là quý vị dừng lại, hai là bằng trí huệ của mình thấy rõ muôn pháp nó chẳng có đến đi, tự nhiên đó là lòng của mình đó là được an lành. Pháp tướng Bồ Tát, Quang tướng Bồ Tát, Quảng nghiêm Bồ Tát, Đại nghiêm Bồ Tát, Bảo tích Bồ Tát, Biện tích Bồ Tát, Bảo thủ Bồ Tát, Bảo ứng Bồ Tát. Đây là những cái vị Bồ Tát cũng có những ý nghĩa riêng, nhưng mà tự vì không có phổ cập để cho chúng ta cần phải hiểu rõ để mình ứng dụng, mình tu hành. Cho nên vì vậy đó là mình lướt qua, mà quý vị chỉ cần nghe cái danh hiệu của các vị Bồ Tát thôi. Mà quý vị đọc kinh á, nhiều khi á, mà quý vị nói là có những cái bản kinh mà chỉ giới thiệu về danh hiệu các vị Bồ Tát không à. Quý vị nghe quý vị nói ổ kinh mà không có ý nghĩa gì hết, chỉ có đọc tên danh hiệu các vị Bồ Tát không. Một hai dạng, một dạng á, quý Phật tử đó mà đọc tên của các vị Bồ Tát là mình có phước, đúng không ạ? Dạng thứ hai á, thì lại nói ồ tên của quý vị Bồ Tát có gì đâu mà cũng để trong kinh để cho chúng ta đọc. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi danh hiệu Bồ Tát mình nghe nó đã lắm, nghe nó vui lắm, mà nghe nó an lành dữ lắm. Giống như ví dụ như bây giờ là cái tên pháp, mà tại sao mà quý vị quy Tam Bảo mà lại có một cái pháp danh á, khi nghe cái pháp danh á là cái lỗ tai mình nghe nó dịu xuống liền à. Còn cái tên của thế gian đó là nó không có bao giờ mà quý vị nghe mà nó thoải mái được hết. Bởi vì sao ạ? Dù đẹp cách mấy cũng không thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì có cái tham vọng ở trong đó. Cha mẹ đặt tên con vì muốn con mình á là được giàu. Cho nên bữa trước có anh là Phật tử đó, là sanh đứa con á, thầy ơi thầy đặt tên cho con của con đi. Thì thầy lấy đặt tên, thì thầy đâu có biết tên đời, thì đặt cái tên đạo. Cái anh suy nghĩ nói thầy tên này không giàu thầy ơi, không giàu, cho nên không được tự đặt đi, đúng không? Kêu thầy đặt gì, đúng không? Thầy đặt mấy cái tên đạo không, không chịu. Cho anh đặt ra thằng đứa thì giàu, đứa thì phát, đứa thì đạt, rồi đủ thứ hết trơn, cho nó phát đạt và cũng không phát không đạt gì hết trơn á. Lấy cũng vậy à, nhiều khi đặt cái tên cho nó quay chứ mà không có quay gì hết. Bởi vì cái giàu hay không giàu là do cái tâm đức, mà thật ra cái tên mà nó đạo pháp tên nó mới giàu á, đúng không ạ? Có công đức rồi có tu hành là mới giàu. Cho nên khi mà quý vị quy Tam Bảo là gọi là cái pháp danh, là cái tên pháp, để nghe một cái là quý vị thấy là nhớ liền. Nghe ai mà kêu cái tên mình nhớ, tên mình là vậy đó, có trí huệ đàng hoàng, có cái chỗ trở về đàng hoàng, có chỗ an lạc đàng hoàng. Nghe cái tên là mình thấy nó mát cái lỗ tai liền à. Còn tên thế gian thì nó khác. Cho nên là đọc tên các vị Bồ Tát là quý vị nghe là quý vị rất là an lành. Giống như là anh ấy là Đại Nghiêm Bồ Tát, ví dụ vậy đó. Đại Nghiêm Bồ Tát mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà thật ra đó là nghiêm là một cái sự trang nghiêm, trang nghiêm rộng lớn. Một vị Bồ Tát rất là trang nghiêm, thanh tịnh, mình thấy là an lành đúng không ạ? Rất là an lành. Ví dụ như nói là Bảo Tích Bồ Tát, tức là cái người tích, tức là xưa, tức là cái tâm xưa của mình, tức là gìn giữ cái tâm mà xưa nay, tức là xưa nay không một vật đó, gìn giữ cái tâm mà gọi là từ lúc mà ra đời đã có cái bản tâm này, vô lượng kiếp về trước tâm này cũng chưa từng mất, đây gọi là Phật tâm. Bây giờ gìn giữ cái tâm đó, quý vị nghe đó, nó an lành đúng không ạ? Thoải mái liền à. Chứ còn đọc cái tên mình ra là nghe là thấy sợ rồi đó. Nhiều ham muốn quá, ớn quá. Biện Tích Bồ Tát, tức là rõ được cái cội nguồn của cái bản tâm. Bảo Thủ Bồ Tát, thủ đây là không phải là bảo thủ tức là chấp trước, mà bảo thủ ở đây tức là cái chữ thủ ở đây là đầu. Thủ ở đây là đầu, bảo ở đây đó là muốn nói lên là ở đầu mình chứa gì, chứa cái trí huệ đó, tức là gìn giữ cái huệ căn đó, vậy đó. Thường Thảm Bồ Tát, thường thảm ở đây á là không phải là thường thảm tức là thường thằng nghe nói là thê thảm rồi thế gian, không có phải. Tức là chữ thảm ở đây tức là than khóc. Thường than khóc Bồ Tát ở đây, quý vị ngày xưa quý vị có nghe cái từ người ta nói là Bồ Tát hay khóc đó. Vì sao hay khóc ạ? Vì thương tưởng tất cả chúng sanh, vì lòng đại bi vô lượng, khóc mà lại là không khóc gì hết. Đây là muốn nói lên lòng từ bi thôi, gọi là lệ bi, tức là nước mắt từ bi à, vậy đó. Hỷ căn Bồ Tát, tức là hỷ căn Bồ Tát, tức là sáu căn lúc nào cũng vui vẻ hết á. Tức là mình nhìn mắt của vị Bồ Tát đó, cái gương mặt á, vị Bồ Tát cái đôi mắt á lúc nào cũng quan hỷ hết trơn á. Gương mặt lúc nào cũng quan hỷ, sáu căn lúc nào cũng vui và quan hỷ hết. Còn sáu căn của mình không được quan hỷ đúng không ạ? Lúc nào cũng nhăn nheo, nhăn nhó, bực bội, khó chịu, cho nên sáu căn mình nó tối thui ha. Cho nên là không có được như vậy. Nhưng mà mình cũng có thể làm được. Bồ Tát quan hỷ được, chúng ta cũng quan hỷ được. Ở đây Biện Âm Bồ Tát, Không Tạng Bồ Tát, Chấp Bảo Cự Bồ Tát, Bảo Vọng Bồ Tát, Bảo Kiến Bồ Tát, Đế Vọng Bồ Tát, Minh Vọng Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ Tát, Huệ Tích Bồ Tát. Ở đây là các vị Bồ Tát này thì mình cũng lướt qua một chút xíu, nhưng mà đến Bồ Tát là Vô Duyên Quán Bồ Tát. Nó Bồ Tát gì mà vô duyên vậy? Nó Vô Duyên Quán Bồ Tát là sao? Tức là vị Bồ Tát này độ chúng sanh mà không cần cái nhân duyên. Lạ như vậy. Ví dụ như mình thấy á, cái người nào có duyên với mình á thì cần mình sẽ sự giúp đỡ thì quý vị mới giúp đỡ. Nhưng mà các vị Bồ Tát này á, là không cần cái nhân duyên, nghĩa là tất cả chúng sanh nào cần đến ngài, cần đến độ là các ngài đến độ thôi, không có cần một cái nhân duyên gì hết. Gọi là vô duyên từ, tức là từ mà nó không có một cái nhân duyên. Thì như vậy nó còn cái ý nghĩa khác nữa, nghĩa là làm những cái việc đó mà không cần họ trả ơn, không cần họ nghĩ tới, bản thân mình cũng nhắc tới luôn, đúng không? Cho nên vì vậy đó, làm mà không có bị dính mắc. Còn ở nhiều khi á, một là mình làm mình không dính mắc, còn một mình là mình hiểu đạo chút á, mình cứ nói tôi làm mà tôi không có kể công gì hết, tôi làm cho bà đó tôi không có kể công gì hết đâu nha. Mà quý vị nghĩ có kể công chưa hả? Tôi làm cho bà đó nhiều lắm á mà tôi không có kể công gì hết trơn, có kể chưa hả? Có, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình nói không kể nhưng mà cũng kể cho người ta biết. Đó là cái chỗ mình, cái gì mình cũng còn có cái nhân, còn có cái duyên. Mà các vị làm mà không cần nhân cũng không cần duyên, đó là cái tâm Bồ Tát. Thì như vậy đó, quý vị thực tập cái tâm này đó, quý vị khỏe dữ lắm, không có phiền não. Chứ không thôi là chúng ta làm cái gì á là chúng ta cũng là cái gai trong lòng. Mình thấy mình cực khổ quá, mình thấy mình không à, người ta thấy bình thường chỉ có mình thấy à, đúng không ạ? Mình thấy mình hy sinh mà người ta không thấy bình thường thôi à. Vì sao vậy? Bởi vì mình làm một mình tưởng mình làm mười á. Như vậy bởi vì cái ngã của mình nó tăng lên, cái chấp trước của mình nó cho là Cái gì mình cũng là ngon hơn hết đó, cuối cùng không ngon gì hết. Cho nên mình khi mình thấy ngon là nó lại là không ngon, còn khi mình không thấy ngon cuối cùng nó lại là ngon. Đó là vậy đó, là do tâm mình có chấp trước hay là không chấp trước. Ở đây gọi là Huệ Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, Thiên Vương Bồ Tát, Hoại Ma Bồ Tát. Hoại ma tức là vị Bồ Tát có thể phá trừ hết tất cả ma chướng, ma trong lòng, nội ma và ngoại ma đó. Điện Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát. Cái Tự Tại Vương Bồ Tát là cái vị Bồ Tát mà quý vị cũng hay nghe lắm. Tức là cái vị Bồ Tát được làm chủ được ở nơi cái cảnh giới hiện tại đó. Công Đức Tướng Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát. Sư Tử Hống Bồ Tát là một vị Bồ Tát quý vị cũng hay nghe. Tức là Bồ Tát này là có tiếng hống giống như là cái con sư tử, đúng không? Đó, quý vị mà nghe vậy thì quý vị, ủa Bồ Tát gì mà có tiếng nói mà giống như con sư tử? Mà không có phải, nghĩa là vị Bồ Tát này khi nói ra bất cứ cái gì cũng giống như là tiếng rống của sư tử, tức là vang dội cả núi rừng, khiến tất cả những con thú hoang đều phải sợ hãi hết. Thì cũng như vậy, vị Bồ Tát này khi nói bất cứ một cái gì là có thể chiếp nhiếp phục được hết tất cả chúng sanh, dù cho chúng sanh lớn hay nhỏ, lợi hay độn, chướng hay là không chướng, đều phải nể sợ và kính phục hết. Đó, như vậy đó. Gọi là Lôi Âm Bồ Tát, tức là âm thanh vị Bồ Tát này là giống như là cái tiếng sấm vậy đó, trên mới nói là pháp vũ đó, lôi vũ, pháp vũ, pháp lôi đó, tức là cái tiếng của Phật pháp mà nó khiến cho con người ta phải kinh sợ hết. Những loài quỷ ma đều phải sợ hãi hết. Phiền não tham sân si đều phải tan biến hết. Đó là giáo pháp của Đức Phật như vậy đó, kinh thiên động địa như vậy. Bữa nào mà quý vị phiền não, quý vị đau khổ, quý vị nghe Phật pháp, lòng mình tự nhiên nó nhẹ tên à. Mà trong khi á, là cái phiền não đó nó có thể giết chết mình, giết chết mình, chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên khi mà ở Thiền viện Trúc Lâm á, là quý vị biết là cái lúc bây giờ đó là chỉ có vào khoảng chừng 5 giờ chiều đó, 5 giờ hay 6 giờ chiều đó, là không còn một bóng người. Bữa đó có một cái cô gái cô bị thất tình. Cô gái bị thất tình đó, cổ mới đi lên Thiền viện Trúc Lâm. Đúng là cái luật là cái giờ đó là không có ai vô được hết, cổng là đóng rồi mà không biết cái cách nào. Hình như là cổ đã đi sớm và ngồi ở đó buồn khổ, ngồi ở đó mà đến khi mà cái giờ mà hết giờ mà tham quan rồi đó, thì vẫn ngồi ở đó, mà ngồi ở bên hồ Tuyền Lâm đó. Thì cổ buồn lắm, mà lúc mà không còn bóng người nữa, mà quý vị biết cái cảnh mà ở Đà Lạt đó, cái cảnh hoàng hôn ở Đà Lạt đó, nó thơ mộng lắm. Nhưng mà với cái người nào cái tâm nó an lành, người nào có cái tâm buồn rồi đó, mà ở cái cảnh Đà Lạt đó, không chết mới lạ. Cho nên mới nói là cái người ở Đà Lạt đó, là tỷ số người ta tự tử nhiều hơn các nơi là như vậy. Thì cái cô đó cổ chuẩn bị đó, là cổ buồn quá, cổ định nhảy xuống hồ Tuyền Lâm để mà cổ tự tử rồi. Nhưng mà thường thường là buổi chiều mà khoảng chừng là 6 giờ 15 đó, là giờ công phu của chư Tăng đó. Thì lúc nào cũng cử một thầy mà đi lên đánh đại hồng chung đó, và hô chuông buổi chiều đó, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, mà cái giọng của mấy thầy nó lanh lảnh ở trên núi đó, mà ngâm cái bài kệ đó lên là nó lanh lảnh, là giọng một cái bòn một cái. Cổ vừa định nhảy xuống sông, xuống cái bờ hồ tự tử, mà nghe cái tiếng bòn cái cô đứng lại liền. Mới nói đúng là cái câu mà nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, là nghe tiếng chuông cái tự nhiên cái là lòng cổ tự nhiên nó thanh tịnh, nó trở lại. Bây giờ bắt đầu là cổ mới dừng lại, bắt đầu cổ mới đi lên, mới nói chuyện với mấy thầy ở trên phòng chi khách đó, giải bày hết. Mấy thầy nói chuyện xong một cái là phiền não đồ tan hết. Nói con bây giờ con phải sống lại, không còn buồn khổ nữa, về phải làm lại từ đầu, phải sống lại. Mới nói là Phật pháp có thể đánh tan hết cái phiền não. Quý vị biết là cái phiền não mà khiến cho mình có thể chết được là phiền não đâu có nhỏ đâu, đúng không ạ? Phiền não rất là lớn, nhưng mà nghe Phật pháp tự nhiên phiền não nó tan hết. Thì mới thấy là Phật pháp giống như là gọi là lôi âm vậy đó, tức là cái tiếng Phật pháp giống như là cái tiếng sấm sét vậy đó, khiến người ta kinh hồn hết, phiền não tiêu trừ hết, giống như tiếng sư tử hống như vậy đó. Đó là cái các vị Bồ Tát đó, là thể hiện cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, là nó kinh khủng như vậy. Cho nên đó là mình phải quý Phật pháp là như thế, bởi vì chỉ có Phật pháp mới có thể giúp cho mình gọi là Ngày xưa người ta mới nói là cải lão hoàn đồng, có thể là cứu cái chuyện mà già có thể trở thành trẻ được. Và cũng có cái chuyện mà gọi là bất tử, tức là không bao giờ chết. Phật pháp làm được cái điều đó. Người ta cứ nghĩ là mình là phải uống một cái thuốc gì gọi là trường sanh bất tử. Nhưng mà Phật pháp là một cái phương pháp có thể cho chúng ta sống hoài không bao giờ chết. Và quý vị thấy có chết không ạ? Đức Phật Thích Ca có chết không? 80 tuổi cũng chết đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, Ngài chết cái gì? Ngài chỉ là bỏ cái thân tứ đại giả tạm này thôi. Nhưng mà Ngài trở về cái cội nguồn bản tâm của Ngài. Cội nguồn bản tâm đó chưa bao giờ chết. Là như vậy đó. Cho nên Ngài sống hoài muôn thở thôi. Chúng ta cũng như vậy. Trở về bản tâm của mình đó, là chúng ta sống hoài thôi. Và chúng ta sẽ không bao giờ chết hết. Thì chúng ta trở thành một cái con người bất tử, trở thành một cái con người nó phi thường. Đó là một cái đoạn mà của danh hiệu các vị Bồ Tát. Thì khi mà giảng xong đó thì Thầy Mãn sẽ trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử. Bởi vì quý Phật tử có gửi email cũng như là Viber qua cho Thầy trước, để khi Thầy giảng thì sẽ trả lời. Thì sau cái buổi giảng này thì Thầy sẽ trả lời. Thì Phật tử ở Hà Lan có đặt cho Thầy một cái câu hỏi là: xin Thầy quan hỷ và hướng dẫn cho chúng con ý nghĩa của cúng thất cho người mất. Cúng thất có lợi lộc gì cho người mất và người còn lại? Cúng thất có giúp người mất được siêu thoát không? Sự tương quan giữa nhân quả cúng thất và cầu siêu. Một cái câu hỏi này nó hơi rộng, nhưng mà Thầy sẽ tóm tắt lại. Thì quý vị biết là tại sao phải cúng thất. Thì nguyên trong cái bản kinh Địa Tạng đó là có nói về 77-49 ngày. Thì như vậy nói về cái thân trung ấm, khi mà cái người mất đó thì họ không bỏ cái thân này, thì họ mượn một cái thân khác. Thì cái thân khác gọi là cái thân trung ấm đó. Khi mà cái thân trung ấm đó, thân trung ấm này á là chỉ tồn tại chỉ có 7 ngày thôi. Tức là khi mà từ lúc chuyển qua thân trung ấm á đến ngày thứ 7 đó, là cái thân trung ấm này đó là chết. Một á là sau 7 ngày đó là thân trung ấm này đi thọ sanh. Là mình đi thọ sanh luôn, đúng không ạ? Đó là Thầy nói cái người mà chết bình thường á là thiện ác nó giống nhau. Còn cái người mà có nhiều cái phước báo rồi đó thì họ chết họ đi liền, họ không phải trải qua cái thân trung ấm trải qua 77-49 ngày đâu. Hay cái người họ làm ác là họ đi liền. Nhưng mà cái người mà còn dứt dơ dứt dưỡng á, tức là còn những cái điều mà chưa giải quyết được, ví dụ như là họ chết bất đắc kỳ tử nè, họ không biết tại sao họ chết, cho nên vì vậy họ chưa có đi được. Họ chết rồi họ nói: ủa tại sao mình thấy cái xác mình đó đây mà tại sao mình lại không có nói chuyện được, mình vân vân. Họ bị hoang mang, hay là họ bị oan ức mà họ chết, ví dụ như là họ bị người ta ức hiếp hay gì đó, hay người ta đâm chém gì mình á là mình chết á, thì như vậy đó gọi là chết oan. Và còn một chuyện nữa, tiền bạc chưa giải quyết xong, tức là mình còn để tiền nhiều quá mà chưa chia cho con, cho nên vì vậy đó là mình còn tiếc tiền. Và cái nữa mình còn thương con quá, còn thương chồng quá, còn thương vợ quá, chưa có đi được. Thì đây là những cái giai đoạn phải trải qua 49 ngày để tụng kinh, để mà cầu siêu. Cầu siêu 49 ngày. Cho nên vì vậy đó là người ta cúng thất là từ khi cái người nó mất. Tại vì mình đâu có xua là cái người đó đi thọ sanh hay là chưa. Cho nên vì vậy thôi cho chắc cú là quý vị là phải thôi cúng thất đi, nếu rủi mà chưa đi thọ sanh. Họ còn cái thân trung ấm đó, từ cái ngày chết họ qua cái thân trung ấm rồi là đến cái ngày thứ 7 là cái ngày họ bắt đầu thân trung ấm này họ chuyển. Thì chúng cái ngày này đó là mình mới thiết lễ để mà cúng kiến, để mà khai thị cho vong linh, để mà vong linh này á để được đi thọ sanh. Là như vậy đó. Cho nên như vậy mới có cái chuyện cúng thất. Mà cúng trải dài thì 7 ngày thân trung ấm này chết, chết rồi nó lại thọ sanh thân trung ấm khác, rồi đến 7 ngày sau lại chết. Mà cái số cuối cùng là cái số 49 ngày. Số 49 ngày. Cho nên vì vậy đó là cái lễ 49 ngày người ta làm đủ chuyện hết, là cúng dường, là cúng dường trai tăng, hồi hướng, là nhờ mấy thầy phục nguyện, là đủ thứ hết trơn. Thì như vậy đó là gọi là cái nguyên do mà người ta phải cúng dường, phải cúng thất đó, cho cái người mất đó. Thì như vậy đó, về cái người mất có lợi lạc hay không, thì thật ra thì cúng như vậy đó là người thất có lợi hay không. Thì ở đây hồi nãy thầy cũng nói rồi, do cúng thì tự do tâm của người thân hướng, và do tâm của chư tăng kêu và tụng kinh, mọi người đều hướng tâm đến cái họ nhận được cái xích nồ của mình. Tại vì họ là cõi âm mà, mình là cõi dương, họ nhận được cái xích nồ đó cho nên cái họ đến. Họ đến cái họ nghe kinh, họ nghe kinh cái họ cảm được một cái từ trường nó an lành. Nhưng mà thưa quý vị phải biết mà, họ đến mà mình sẽ không bao giờ mình thấy, bởi vì họ không còn sắc tướng. Và cái âm thanh của họ nghe, bây giờ họ không còn lỗ tai để họ nghe giống như mình là nghe kinh đó. Trên vì vậy đó là họ chỉ hướng vào cái tâm thôi, bởi vì cái đại chúng mình đều tụng kinh đó, cái tâm mình nó an lành, nó phát ra tâm mình, đó là họ cảm nhận được cái nguồn an lành đó. Và tất cả những cái lời nói mà của chư tăng để mà khai thị đều hướng đến cái chỗ hướng thượng hết. Mỗi cái tư tưởng của mình, mỗi lời nói của mình đều hướng thượng, tự nhiên họ thấy một cái cảnh giới hiện ra trước mắt. Thí dụ như á, là nó như thế này nè, khi mà chư tăng đó là khai thị, mà khai thị bằng một cái tâm nó an lành đó, thì mỗi câu mỗi chữ nó nương nơi cái tâm an lành đó mà nó hiện tướng ra. Thí dụ như bây giờ là thầy diễn tả về một cái thành phố ở Boston đi, thầy diễn tả, quý vị nghe cái lời nói của thầy đó, tự nhiên quý vị tưởng tượng ra thành phố của Boston nó như thế nào, thầy diễn tả cảnh New York như thế nào, là quý vị đều tưởng tượng ra cảnh New York theo cái lời nói của thầy, đúng không ạ? Rồi nói là bà nữ thần tự do như thế nào, khi mà thầy mảng diễn tả như vậy, quý vị đều tưởng tượng ra có một bà nữ thần tự do như vậy. Đó là do cái người sống mà tưởng tượng ra. Còn bây giờ cái người chết là họ bắt theo cái tâm của mình. Bởi vì khi mà thầy nói về một cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát và hướng họ đến cảnh giới giải thoát đó, tự nhiên họ nương lên cái tâm an lành, phải là cái tâm an lành họ mới thấy được nha. Chứ còn mà nói chuyện mà tào lao như mình không thấy đâu. Phải là cái tâm an lành, dùng cái ngôn ngữ an lành đó để cho họ thấy được cái cảnh giới mà mình muốn hướng tới. Thì khi mà sự khai thị mà bằng cái tâm nó an lành đó, tự nhiên họ thấy được một cảnh giới mà họ sẽ đến, từ nó hiện ra theo cái tâm an lành của mình, nó hiện tướng cảnh giới. Cũng giống như là khi mà ông cấp cô độc đó, là do ổng làm phước cúng tinh xá kỳ viên xong rồi đó, thì ổng bữa đó ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là: "Này ông cấp cô độc, ông nhìn lên trời thử coi ông có thấy cái gì không?" Thì do cái tâm của ngài Xá Lợi Phất đó, cái tâm an lành của Xá Lợi Phất hướng đến, hướng lên cái hướng trên, thì ông cấp cô độc á, nương nơi cái tâm an lành của ngài Xá Lợi Phất, liền thấy ba cung điện ở trên đó. Một là cung điện ở cung trời Đấu Xuất, hai là cung điện của cung trời Đao Lợi, ba là cung điện của cung trời Dạ Ma. Ông cấp cô độc ổng rất là thông minh, ổng mới hỏi là: "Ngài Xá Lợi Phất, tại sao có ba cung điện như vậy?" Ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói là: "Bởi vì do cái công đức cúng chùa của ông mà đời sau ông sẽ sanh lên ba cái cung trời như vậy, ở trong cung điện lớn như vậy." Ông cấp cô độc ổng thông minh lắm, ổng mới hỏi đó: "Vậy chứ thầy, thưa thầy, vậy chứ cung trời nào có Phật pháp?" Ngài Xá Lợi Phất nói: "Cung trời Đâu Sức có Phật pháp, bởi vì có Bồ Tát Di Lặc ở đó." Nên ngài nói vậy: "Con nguyện về cung trời Đâu Sức." Ba cung trời kia liền mắt tắt liền, chỉ còn cung trời Đâu Sức sáng lạng, mà chỉ có mình ông cấp cô độc thấy thôi. Và do thần lực của ngài Xá Lợi Phất, do tâm an lành của ngài Xá Lợi Phất mà hướng ông cấp cô độc, ông cấp cô độc mới thấy được. Bình thường mình thấy không được đâu, đúng về đó. Thì cái năng lực của chư tăng, nếu mà người chư tăng nó đắc đạo, cái tâm nó thanh tịnh do cái công đức tu hành đó, và do cái sự khai thị của cái chư tăng đó, khiến cho cái hương linh đó nương nơi cái tâm an lành đó, liền thấy cái cảnh giới mà họ sẽ đạt đến. Họ viễn ly các pháp thế gian và thấy cái cảnh giới đạt đến. Khi thấy cảnh giới đạt đến, có họ mừng quá, cái họ hướng đến cảnh giới đó, họ đi thọ sanh luôn. Đó là cái năng lực mà của cái người mà khai thị nó như vậy. Nhưng mà với một cái điều kiện chính yếu nữa, mà cái vong linh đó phải có cái nghiệp tương ưng nữa. Mấy thầy và đại chúng chỉ là cái duyên thôi, mà cái vong linh đó phải là có một cái nghiệp tương ưng, thì như vậy mới có thể thấy được, mới có thể cảm nhận được. Giống như vậy, giống như bây giờ nè, Tề Mãn nói pháp cho quý vị nghe mà quý vị có thể hiểu được, quý vị vui được, là quý vị có cái nghiệp tương ưng với thầy. Nói như vậy đó, đã có chủng tử Phật pháp rồi, đã hiểu đạo rồi, nghe Phật pháp liền giác, giác ngộ. Thì như vậy là quý vị là nhân, mà tuệ mãn chỉ là duyên thôi, chỉ là trợ duyên thôi. Nhưng mà cái duyên này không phải là không có lợi đâu. Giống như cái hột giống mà rải xuống mà quý vị không có tưới nước là nó không lên được đâu. Mặc dù quý vị có nhân, mà không có cái duyên này là quý vị sẽ không có phát huy được cái năng lực đó. Cho nên gọi là người mất thì rất là có lợi, người sống có lợi không ạ? Người sống thì sao? Khi mà thấy mấy thầy khai thị rồi đó, tụng kinh rồi đó, lợi gì ạ? Hiểu được vô thường, hiểu thêm đạo pháp, đúng không ạ? Rồi mình nỗ lực tinh tấn tu hành. Và một cái thiết thực nhất, khi mà quý vị trợ duyên cho người ta đi, mai mốt làm sao ạ? Người ta trợ duyên cho mình đi, nhân quả mà, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người chết không ai tới hết trơn á, mời thầy cũng không được luôn, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người mà mất trong cái mùa Covid này á, mà nặng á, ở Boston nó chỉ cho 10 người thôi, hỏi làm sao tổ chức tang lễ, họ tự làm thôi, đúng không ạ? Không có thầy cũng không có bạn, đúng là cái nhân duyên của họ không ai. Vì sao vậy? Thì lúc trước người ta chết mình đâu đi, đúng không ạ? Mình đâu có viếng, rồi mình đâu có làm những cái chuyện mà tốt lành đâu. Mình không có làm phước làm lành, thấy ai chết hay nghèo khổ mình cứ giúp đỡ. Cái mai mốt cái người ta nghe mình mất, người ta cảm ơn, cái người ta đến người ta trợ duyên cho mình. Hay là bình thường á, mình sống mình đi chùa, mình làm phước, mình giao duyên với Tam Bảo. Thì khi mình mất thì sao? Có chùa, có thầy, có Tam Bảo thôi. Cho nên có nhiều người á là khi họ mất là họ không biết mời ai hết, đâu quen ai đâu mà mời, đúng không ạ? Mà mời trong cách nó lạ lẫm thôi. Chứ còn trong khi mà quý vị đi chùa, quý vị quen thầy, quen Tam Bảo, rồi quen huynh đệ đạo bạn, có gì cái tự nhiên thấy thầy đến là mừng à. Giống như người trong nhà, giống như người thân. Cho nên như vậy đó, ô, và cùng nhau tụng kinh tác lễ rồi. Thì đó là một cái chỗ gọi là do cái thiện nghiệp của mình mà tác tạo nấy. Đó là cái lợi lộc ha. Nhiều cái lợi lộc lắm nhưng mà nói hoài không hết. Rồi cúng thức giúp cho người mất có siêu không? Thì này cũng nói rồi, thì cũng siêu, nhưng mà đòi hỏi cái sự cộng nghiệp của cái người đó như thế nào, cái chánh nhân của người đó thì họ siêu. Chứ còn mà cả đời cứ tạo nghiệp nặng quá rồi cứ mời thầy tới hỏi siêu không thì chưa chắc đâu, đúng không ạ? Bởi vì á là nặng quá đỡ không nổi. Ví dụ như bây giờ cái cục đá nặng quá rồi mà để trên nước làm sao nổi được. Cho nên thôi rồi quý vị ráng tu đi như dầu đi, đổ nước nó nổi luôn à. Đó là cái chỗ mà cái nghiệp của mình nó nhẹ. Cho nên mới nói là mấy thầy và đại chúng tụng kinh chỉ là trợ duyên thôi, nhưng mà cái nhân chính là ở nơi của cái người mất. Nhưng mà dù như thế nào, giả chăng, ở đây thầy nói giả chăng, nếu người mất họ không có tạo một cái duyên tốt, nhưng mà đến khi mất mà cũng có thầy, cũng có huynh đệ đạo bạn đến để mà trợ duyên tụng kinh, là quý vị cũng có một cái cận tử nghiệp tốt nữa. Cận tử nghiệp tức là lúc mà chết lại có một cái duyên tốt, khiến cái nhân duyên này để mà trợ cho mình ra đi được an lành, thoải mái hơn. Thí dụ như mình cũng nghiệp nặng lắm, nhưng mà có người thân đến thăm mình đi đâu á, họ cũng cho mình ít tiền, rồi họ có những cái lời chúc mừng với mình an ủi lắm. Bây giờ mình ra đi, khi mà mình ra đi gặp nhiều trở ngại lắm, nhưng mà cũng có tiền chi, cũng có tiền để mà ăn, và cũng có sự an ủi khích lệ về cái tinh thần. Cho nên vì vậy nó đều có lợi lạc hết. Và cái cận tử nghiệp này á là một cái đầu mối để cho chúng ta thọ sanh ở một cái đời sau tốt hơn, là cái ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta sanh vào cái cảnh giới nó khác. Đó, cho nên đó là vậy đó. Thì như vậy đó thì cũng nói rõ luôn là cái nhân quả rồi. Người mất là cái nhân, mà còn mình chỉ là cái duyên thôi. Thì và cái cúng thất và cái cầu siêu đó, cúng thất thì nó có lợi như vậy, và cầu siêu thì chưa chắc là nó siêu hay không, mà cũng tùy theo ở nơi của cái người đó nữa. Mình chỉ trợ duyên thôi. Giống như quý Phật tử mà có đau bệnh gì đó, lên nhờ thầy ơi thầy cầu an cho con, đúng không ạ? Thầy nói thầy cũng bệnh, sao thầy cầu cho con được, đúng không ạ? Thầy cũng bệnh, con cũng bệnh, thôi thầy trò cũng bệnh, thôi cứ cầu xin thôi. Như vậy cuối cùng cầu xin hay sao? Không phải như vậy. Cầu an là có ý nghĩa nó khác. Tuy là quý vị không biết an hay là không an, Nhưng mà lòng của quý vị đó và cũng có một cái ký thác gửi cho Tam Bảo, có một cái niềm hy vọng sống, một cái niềm hy vọng là mình thoát được cái cân bệnh đó. Do cái sự khát vọng và cái hy vọng đó, và có cái niềm tin với Tam Bảo đó, là cái động lực để cho chúng ta vượt qua khỏi bệnh chướng và nghiệp chướng của mình. Vậy thôi à. Nhưng mà cầu thì sẽ không bao giờ an, nhưng mà có cái lợi như thế. Thì như vậy, và cái tâm nó hướng, cái tâm của mình á, tâm của đại chúng hướng đến mình, mình vui lắm. Mình bệnh mà thầy cũng nhớ mình, bệnh mà huynh đệ đạo bạn cũng nhớ mình, an ủi lắm. Tự nhiên cái mình hết bệnh luôn, đúng không ạ? Cái tinh thần đó gọi là ủng hộ tinh thần thôi, trợ duyên thôi, chứ không có an và cũng không có siêu. Nhưng mà nó là cái nguyên nhân tốt, là một cái bệ phóng để cho chúng ta thành tựu được tự thân và thành tựu được tự tâm của chúng ta. Thì như vậy trở lại cũng là nơi của chúng ta thôi. Cho nên đó đều là phát xuất từ từ tâm. Làm bất cứ cái gì đó cũng có cái lợi hết, chứ không phải là không có lợi. Nhưng mà người ta hiểu không đúng, cuối cùng nó trở thành cái đó, nó trở thành cái công cụ làm ăn. Cầu siêu là 500 nha con, cầu an 200 thôi. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà trở thành cái công cụ làm ăn thì nó không có nên. Phải làm cái gì bằng cái sự thành tâm thì như vậy đó thì nó mới tốt được. Đó là cái ý nghĩa mà mình nói về cái người mất 49 ngày cầu siêu. Thì bây giờ con hết giờ, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.